quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 150 với đề tài Đời sống thuộc về xác thịt, phần 41, căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 19 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 19 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thế ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Câu hỏi thứ hai, lời cảnh báo nghiêm khắc nào dành cho những ai còn có đời sống xu hướng về xác thịt? Câu 21b. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Chúng ta đã nói đến ý nghĩa đầu tiên của tội lỗi ganh gỗ, hay còn được hiểu là ghen tị hay ganh ghét. Ý nghĩa này được miêu tả qua hình ảnh một người đang chăm chú quan sát người khác cách không rời mắt. Nhưng đó không phải là hành động xuất phát từ lòng quan tâm yêu thương, mà bày tỏ lòng đố kỵ, ghen tức với những điều tốt đẹp mà người khác đang có được. Minh họa cho ý nghĩa này, chúng ta đã nói đến biểu hiện của vua Saul đối với David. Kinh Thánh sách Samuel thứ nhất chương 18 câu 9 cho chúng ta thấy rõ về ánh mắt đầy giận dữ của vua Saul thường xuyên nhìn chăm chú vào David khi thấy chàng thanh niên này đang dần dần được nhiều người yêu thích và ca ngợi trước những chiến công rực rỡ David đã gặt hái được. Đây chính là khởi đầu cho một chuỗi dài những hành động sai trật sau đó mà vua Saul đã vấp phải. Điều đó đã đem đến những hậu quả tổn hại đến chính đời sống ông cũng như cho những người lân cận. Chúng ta sẽ suy ngẫm đến những hậu quả đó để có thể nhận thấy cách cụ thể hơn về lý do mà sứ đồ Phaolô đã nhắc nhở các tín hữu Galati rằng cần phải tránh khỏi những việc làm thuộc về xác thịt, trong đó có ganh gỗ. Hậu quả đầu tiên của tội lỗi ganh gỗ hay ghen tị đó chính là làm tổn hại những mối quan hệ tốt đẹp vốn có. Chúng ta nhận thấy điều này khi nhìn lại mối quan hệ yêu thương mà vua Saul đã đối cùng David lúc ban đầu, so với thời điểm sau khi tội lỗi ganh gỗ hay ghen tị đã xen vào tâm trí của ông. Tình cảm mà vua Saul dành cho David trước đó là sự trìu mến đầy lòng yêu thương. Mỗi khi vua Saul rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần, thì chính David là người duy nhất có thể làm cho tâm trí ông được bình thản và nhẹ nhàng trở lại. Chính vì vậy cho nên vua Saul yêu mến David đến nỗi muốn giữ chàng trai trẻ David luôn bên cạnh của mình. Thậm chí bày tỏ lòng tin cậy và ban cho chàng chức vụ lớn quá điều chàng có thể nghĩ đến trước đó, chính là trở thành người vác binh khí cho vua Saul. Saul đáp cùng các tôi tớ mình rằng: "Vậy, hãy tìm cho ta một người gảy đàn hay rồi dẫn nó đến cùng ta." Một người trong vòng tôi tớ cất tiếng nói rằng: "Này, tôi đã thấy một con trai của Isai, người Bethlehem, nó gảy đàn hay, một người chiến sĩ mạnh bạo, ăn nói khôn ngoan và mặt mày tốt đẹp. Đức Giê-hô-va ở cùng người." Saul sai sứ đến Isai mà nói rằng: "Hãy gửi cho ta David, con trai ngươi, là kẻ chăn chiên." Isai bèn lấy bánh, một bầu da rượu, một con dê con còn bú, chất trên một con lừa, rồi nhờ David con trai mình gửi cho Saul. David đến nơi Saul bèn ra mắt người. Saul yêu thương người lắm, đặt người làm kẻ vác binh khí cho mình. Người sai đi nói cùng Isai rằng: "Ta xin ngươi hãy cho David đứng chầu trực ta, vì nó được ơn trước mặt ta." Vậy khi Đức Chúa Trời khiến ác thần nhập vào Saul thì David lấy đàn và gảy. Saul bèn được an ủi, lành mạnh và ác thần lìa khỏi người. Theo Sa-mên thứ nhất chương 16 từ câu 17 đến câu 23. Dù rằng vua Saul yêu mến David là có điều kiện, vì David là người duy nhất có thể giúp đỡ vua Saul mỗi khi tâm trí ông rơi vào sự khủng hoảng. Nhưng dù sao đi nữa thì tình cảm của ông dành cho David là thực sự. Vì trong chính hoàn cảnh đó, không ai có thể đem lại cho Saul niềm an ủi, ngay chính con trai Jonathan của mình. Ngược lại, với một chàng chăn chiên bình thường như David, giờ đây lại có thể trở nên người đem đến niềm an ủi cho một người đứng đầu đất nước, lại còn được trở nên người thân cận bên cạnh vua. Chắc hẳn trong lòng của David cũng đang dành sự kính mến chân thật đối với vị vua của mình. Thế nhưng, mối quan hệ tốt đẹp đó đã không thể tồn tại lâu. Đánh dấu cho sự đổ vỡ đó chính là khi lòng ganh ghỗ hay ghen tị đã xâm chiếm tâm trí của vua Saul. Diễn biến tâm lý của ông đã thay đổi cách nhanh chóng, từ chỗ rất yêu mến đã trở nên rất giận dữ cùng David. Saul lấy làm giận lắm và các lời này không đẹp lòng người. Người nói: "Người ta cho David hàng vạn, còn ta hàng ngàn, chỉ còn thiếu cho nó ngôi nước mà thôi." Kể từ ngày ấy, Saul thường ngó David cách giận. Theo Sa-mên thứ nhất chương 18 từ câu 8 đến câu 9. Dù rằng sau đó vua Saul tiếp tục rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần do ác thần quấy khuất tâm trí, David cũng làm công việc thường lệ là đến gảy đàn để giúp Saul được bình tĩnh trở lại như những lần trước. Thế nhưng kết quả thì lại hoàn toàn trái ngược, vì lòng vua Saul không còn yêu mến David mà chỉ đang chất chứa sự giận dữ vì ganh ghỗ, cho nên ông đã toan giết chết David bằng ngọn giáo nơi tay mình. Mối quan hệ tốt đẹp của vua Saul đối cùng David trước kia đã thực sự đi đến chỗ không thể phục hồi, vì chính vua Saul đã chủ động giết chết người mình đã từng rất yêu mến. Ngày mai, ác thần bởi Đức Chúa Trời khiến nhập vào Saul, người có cơn số hoảng trong đền mình, thì David gảy đàn như những ngày khác. Saul cầm một cây giáo nơi tay, bèn phóng David mà rằng: "Ta sẽ đóng đinh nó nơi vách." Nhưng David tránh hai lần khỏi mũi giáo. Saul sợ David vì Đức Giê-hô-va ở cùng David và đã lìa khỏi mình. Theo Sa-mên thứ nhất chương 18 từ câu 10 đến câu 15. Cho dù không giết được David tại thời điểm đó, thì vua Saul cũng không còn muốn thấy mặt David. Ông chẳng còn muốn giữ David làm người thân cận ở bên mình như lúc trước, nhưng lại tìm cách để David càng ra xa ông càng tốt. Hơn thế nữa, trong ý định đó còn hằn sâu một âm mưu hiểm độc khi lập David lên làm trưởng ngàn người. Nhận lãnh trách nhiệm này thì không những David phải thường xuyên ra trận để đối đầu cùng kẻ thù, song còn đứng vào vị trí nguy hiểm nhất khi đánh trận. Vì quân địch sẽ tìm mọi cách tấn công nhằm giết chết người đang lãnh đạo đội binh để có thể dễ dàng tấn công binh lính sau đó. Saul khiến David cách xa mình, lập người làm trưởng ngàn người. David ra trận trở về thì đứng đầu đạo binh. Trong các công việc, người đều được may mắn và Đức Giê-hô-va ở cùng người. Saul thấy người được may mắn dựng ấy thì lấy làm sợ người. Theo Sa-mên thứ nhất chương 18 từ câu 13 đến câu 15. Quả thật, hậu quả của lòng ganh ghét hay ghen tị thật đáng sợ vô cùng. Không những nó phá hủy mối quan hệ tốt đẹp của con người với nhau, song nó còn khiến một người có thể trở nên độc ác, thậm chí sẵn sàng giết chết người mà mình đã từng yêu mến. Cho nên con dân Chúa cần nhớ lời dạy của sứ đồ Phao-lô trong thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 19 đến câu 21 rằng: Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Bài học áp dụng: loài người vốn ở trong sự ngăn cách lẫn nhau bởi những mối quan hệ căng thẳng và thiếu yêu thương. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến thực trạng đó là bởi tội lỗi đã xâm chiếm trong tâm trí mỗi con người. Chúa Giê-xu đến thế gian gánh lấy hậu quả của tội lỗi nhân loại và làm nên sự phục hồi duy nhất để dẫn con người đến gần Đức Chúa Trời và đến gần với nhau. Vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới trong Ngài, theo thứ Ê-phê-sô chương 2 từ câu 14 đến câu 15. Sa-tan là kẻ chống nghịch Đức Chúa Trời sẽ rất ghen tức khi thấy tội nhân đã thoát ra khỏi địa vị và đời sống tội lỗi. Vậy nên cám dỗ về lòng ganh gỗ hay ghen tị là một trong những cách lôi kéo tín hữu trở lại với đời sống xa cách Chúa và trở nên thù hận lẫn nhau. Đâu là những mối quan hệ căng thẳng xuất phát từ lòng ganh gỗ hay ghen tị mà mỗi tín hữu có thể đang đối diện? Đối với những cơ đốc nhân là người đã được chuộc ra khỏi tội lỗi bằng giá rất cao qua sự chết của Chúa Giê-xu, hãy sống xứng đáng với tình yêu của Ngài và với địa vị thánh mà mình đang nhận lãnh được. Trong các mối quan hệ thường ngày với người tin Chúa, chúng ta cũng phải bày tỏ nếp sống thánh sạch, cao trọng, kiên quyết loại trừ cám dỗ về lòng ghen tị khỏi đời sống mình. Điều đó không những sẽ làm sáng danh Chúa, song còn giúp chúng ta tránh khỏi nguy cơ phá vỡ các mối quan hệ tốt đẹp mà mình đang có được. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 19 đến câu 21 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 151 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Đám đông đi trên đường lòng sung sướng hát ca đón khách xa từ miền Ga-li-lê. Tôi thấy có kẻ kia lúc mới sinh ra mù lòa, mà nay được nhìn xem ánh sáng. Tôi thấy giữa đám đông người què cất bước đi, nhờ quyền phép người khách Ga-li-lê. Lời yêu thương kia trọn đời tôi có dám quên, bắt Chúa nhân từ nhìn tôi chiếu mến, thấy tôi trong ô tội mà lòng Chúa xót xa, đến chân thầy tại đôi Gô-tha, tay Chúa có vết thương vây dù đâm bên mình. Ngài bảo tôi vì con ta chết thế, bao giang án chất chưa trong lòng này bỗng biến đi, nhờ quyền phép người khách Ga-li-lê.